ยังมุนิวรวัจจนังสัตตโม ภะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาปุริสยุกานิอัตถปุริสโภงกาลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจวิกรณเนโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกาสาธิยะตัมดันเตเดิมยะไลบะ
You're my only one.
sang tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành lễ Thế Tôn rồi đứng một bên thương kính bên thân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài vì bi mạng hoan nghị dạy chúng con về phúc lâm cao thượng Thế Tôn thì ngài hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ á thân cần bận trí hiền đúng nhường lòng tôn thức là phúc lâm cao thượng ở trú xứ tín thọ công đương trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lâm cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huân liền hồng tâm nói những lời chân chân là phúc lâm cao thượng hiểu thuận bằng sinh thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiền là phúc lâm cao thượng bố thi hành đúng pháp chương minh hạt nguyên thuộc hành vi không nói lầm là phúc lâm cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế công say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lâm cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lâm cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lâm cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên banh thuộc mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chúa Nhật ngày 4 tháng 5 năm 2014 Phật lịch 2557, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết Inti Vuttaka. Đề tài hôm nay là đánh mất chánh trí sẽ do Đại Đức Pháp Tiến giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy cho kinh Như Thị Thuyết. Anh Tý Vút Ta Ca, đề tài hôm nay là đánh mất chánh trí, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trụ Siêu Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya.
Nam Mô Bụt Thaya. Kính lễ Phật Pháp Tăng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, một ngày đại đức Pháp Tính sẽ giảng về cái đề tài trong kinh Như Thị Thuyết là đánh mất chánh trí. Ở trong bài học chúng tôi xin lưu ý rằng là chỗ bản dịch này các tỳ kheo, những chúng sanh nào bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy là người khéo thối đọa. Cái chỗ này đấy thưa quý vị, chúng ta đừng có dùng cái chữ khéo. Mặc dù cái từ Pali ở trong đó là Suparihina, chữ Parihina là thối đọa. Suparihina chữ xúc, động từ này ở cái tiếng đầu ngữ này nó có nghĩa là quá, rất. Hay là dễ. Thí dụ như chúng ta nói nè, chú su đã tăng, tức là dễ thấy. Còn đú đã tăng là khó thấy. Cái từ cái tiếp đầu ngữ đú và xú tùy theo chỗ chúng ta dịch. Trên chỗ này chúng ta dịch là khéo thối đọa thì nó đã là thối đọa, thì cái đó là ý nghĩa xấu, không có thể nào mà dùng từ khéo trong đó. Mặc dù tiếp đầu ngữ xú có đôi khi nó là tốt, đôi khi nó là đẹp, nhưng mà ở đây chúng ta phải dịch là dễ thối đọa. Dễ thối đọa. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học với bài học này. Để chúng ta biết rõ được là thánh trí tuệ là như thế nào. Chữ Ariya Yapanya Yap, thánh trí tuệ là như thế nào? Và khi mà thối đọa khỏi thánh trí tuệ là như là ra sao? Và tại sao khi mà chúng sanh thoái đọa khỏi thánh tuệ thì người đó là phải bị cái hậu quả bị đắc như thế? Ngược lại, thì một người mà không có bị thối đọa khỏi thánh tuệ thì ngay trong hiện tại sống được an lạc, không có ưu não, nhiệt não, sau khi cân bằng chung chờ đợi là thiện thuốc. Đây là điều mà chúng ta cần phải nghe cho kỹ. Và thưa quý vị, bài học này ứng dụng trong cái đời sống tu tập chúng ta rất là đặc biệt. Đó là một bài học mà chúng ta cần phải nhớ kỹ để chúng ta có sự tu tập thực hành tốt đẹp. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC, mời cô Tâm Như đọc cho chánh văn bài kinh, rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh đại đức giảng sư bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy.
Con kính tri ân thượng tọa tại siêu, kính thưa chư tôn đức và thưa quý đạo hữu, tôi xin đọc bài chánh văn của bài học hôm nay. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, những chúng sanh nào bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy khéo thối đọa ngay trong hiện tại, họ an trú trong đau khổ, với tàn hại, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Này các tỳ kheo, những chúng sanh nào không bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy không có thối đọa ngay trong hiện tại, họ an trú trong an lạc, không có tàn hại, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi thiện thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Thối đọa khỏi trí tuệ, hãy nhìn xem thế giới với hàng ngũ chư thiên an trú trong danh sắc, nghĩ rằng đây sự thật, nhưng thù thắng ở đời lại chính là trí tuệ. Chính tuệ rất dẫn đến thể nhập được niết bàn và chân chánh quán tri. Sự hoại diệt sanh hữu, hoan hỷ được chiêm ngưỡng chư Phật chánh đẳng giác. Những bậc giữ chánh niệm đầy đủ với trí tuệ mang thâm này cuối cùng. Chúng con kính thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Tam Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Thần. Cảm ơn Hữu Hạnh đã cho chúng tôi biết được tín hiệu nào đó. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Đại Đức Minh Hành, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một cái đề tài nói về đánh mất chánh khí. Ở trong cái cuộc đời này thì, kính thưa quý vị, có rất là nhiều người, người ta muốn hướng thượng, có nghĩa là người ta muốn có một cái cuộc sống đầy đủ hay là sung túc. Nhưng mà ở đây thì nó chia ra hai nhóm người. Một nhóm người muốn đời sống được sung túc, được hạnh phúc, nhưng mà đi theo con đường chánh đạo. Đi theo con đường chánh đạo. Do vậy, ngay trong hiện tại, những người này được an lạc, được an vui. Và sau khi bỏ cái sắc thân này rồi, thì đời sống của vị đó có cái sanh hữu tốt hơn. Có nghĩa là được thỏa mãn như cái ý mình muốn. Rồi còn cái nhóm người thứ hai đó, thì họ cũng muốn có một cái sự hạnh phúc, có một cái sự sung túc, nhưng mà họ đi theo cái con đường tà đạo, đi theo cái con đường tà đạo. Chính vì vậy mà ngay trong hiện tại họ đau khổ, hoặc là ngay trong hiện tại mà họ gặt hái được cái điều chi đó, nhưng mà cuối cùng khi mà thân ngoại mạng chung thì ác thú mà sẽ chờ đợi họ. Thành ra nó quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc tu này hoặc là ở trong cái cuộc đời này, cái điều mà cao thượng nhất đó là cái gì quý vị? Đó là cái chánh trí hay là cái trí tuệ. Đời sống mà có trí tuệ là sẽ dần dần mình được cái sự an vui, dần dần mình được cái sự an lạc. Quý vị thấy rằng ở trong cái sự tu tập đó, mình tưởng rằng là có nhiều khi có những cái chúng sanh đó, tưởng rằng là mình đang đi ở trên cái con đường chánh đạo, nhưng mà thật sự ra đó, thì là đang theo cái con đường tà đạo. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong thời kỳ khi mà cái thời kỳ mà Đức Phật xuất hiện đó, quý vị thấy rằng có rất là nhiều tà đạo, có nghĩa là những giáo chủ ngoại đạo có rất là đông đồ chúng, họ chỉ tin tưởng rằng cái ngọn lửa thiên đó hoặc là cái phát hành của họ sẽ dẫn đến cái sự mà gia nhập hoặc là thể nhập vào phạm thiên. Còn ngược lại họ chê những vị tu sĩ Phật giáo không có cái sự khổ hạnh thì làm sao mà thể nhập được phạm thiên hoặc là được sanh về cõi trời. Thì quý vị thấy rằng cái số người mà theo cái con đường tà đạo nó rất là nhiều. Vậy thì ở đây một người mà để mình đánh mất cái chánh trí có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta lọt vào tà kiến hoặc là chúng ta lọt vào ở trong tà đạo. Được khởi đầu bằng cái gì? Được khởi đầu bằng những người đó họ không có niềm tin, họ không có niềm tin về nhân và quả, không có niềm tin về nghiệp báo. Thành ra đây là cái điểm khởi đầu, đây là cái điểm khởi đầu. Còn ngược lại thì quý vị thấy rằng đối với những người cư sĩ chân chánh hoặc là những người Phật tử chân chánh thì cái điểm mà làm cho cái trí tuệ, làm cho chúng ta nhận biết cái con người đó có chánh trí, thì họ có trước tiên là họ có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp. Quý vị biết rằng là nội là hai chữ nghiệp và quả thôi, nó cũng đủ để mà giải thích cho chúng ta rất là nhiều cái khía cạnh. Thí dụ như quý vị thấy rằng một người mà người ta đi ở bên cái con đường tà đạo thì người ta không thấy nghiệp và quả. Có nghĩa là tại sao vậy? Có nghĩa là người ta nghĩ rằng là người ta là do một cái đấng phạm thiên nào đó, hoặc là một cái vị chúa tể nào đó nắm người ta ra, hoặc là sanh người ta ra, hoặc là tạo ra được người ta. Thành ra trong cái trường hợp này đầu tiên là rơi vào tà kiến, hoặc là đầu tiên là rơi vào tà đạo. Còn những người Phật tử chân chánh tin nghiệp và quả, ở đây nó không phải là nằm ở trong cái khuôn khổ là cái hành động và cái kết quả không nói gì. Nó nằm rất là dài, rất là nhiều cái khía cạnh. Thí dụ như quý vị thấy rằng, đối với Ngài Sariputta, khi mà còn là một vị thanh niên, nghe Ngài Asati thiết một cái câu kệ ngắn, các pháp sanh lên đều do nhân. Thì quý vị thấy rằng, ở đây cái nhân đó là nó bao gồm rất là nhiều quý vị. Có nghĩa là thí dụ như chúng ta tu tập, hoặc là ở trong cái thời đó, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta nghe được cái điều đó, nó có nhiều cái làm cho, có nhiều cái khía cạnh chúng ta cần phải được hiểu. Ví dụ như quý vị thấy rằng, chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này? Tại sao mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này? Thì cái câu trả lời thường thức là do cha mẹ chúng ta sanh ra, do cha mẹ chúng ta sanh ra. Nhưng mà một người mà biết về nhân quả sâu sắc hơn thì cái vị ấy sẽ hiểu rằng do cái chuyện mà cha mẹ mình sanh ra đó thì cái điều đó nó đúng rồi, cái đó là lẽ tất nhiên, cái điều đó nó đúng rồi. Nhưng mà còn cái gì nữa quý vị? còn do vô minh và nghiệp và tham ái. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đọc kỹ lại cái câu mà Dê Tâm Ma hay Chú Bách Châu Quang, thì khi mà chúng ta đọc kỹ lại cái bài kệ đó, chúng ta thấy rằng các pháp sanh lên đều do nhân. Thì cái sự mà có mặt của mình ở trên cái thế gian này cũng vậy, là cũng do vô minh, do nghiệp, rồi do tham ái. Thành ra chúng ta mới có mặt ở trên cái cuộc đời này. Có nghĩa là thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao chúng ta có con mắt nó đẹp hay là nó xấu, là do đâu quý vị? Cũng do thiện nghiệp hay là bất thiện nó tạo nên. Hoặc là chúng ta có cái hình hài này, nó cao hoặc là nó thấp, hoặc là nó mập hoặc là nó ốm, hoặc là chúng ta có một cái khí chậm hay là nhanh, hay là một cái sự hạnh phúc hay là một cái sự đau khổ gì đó, thì đều do cái nghiệp ở trong quá khứ và cái sự tham ái nó trợ tạo nên, nó tạo nên cái con người của chúng ta đó. Thì quý vị thấy rằng cái điều mà đầu tiên cái người Phật tử của chúng ta có cái chánh kiến là chúng ta hiểu về cái điều đó. Chính vì khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới không có tạo những cái bất thiện nghiệp. Còn cái người mà không có hiểu về cái điều này thì quý vị thấy rằng người ta sẽ sao? Sẽ làm bất cứ cái chuyện gì theo cái đấng giáo chủ người ta đã quy định hoặc là đã giao ước ra. Thí dụ như quý vị thấy rằng một người theo ở trong Phật giáo không dám sát sanh. Vì sao vậy? Vì hiểu rằng cái hành động của mình làm như vậy là tội lỗi hoặc là đem lại đau khổ cho chúng sanh khác. Thành ra cái người Phật tử ở trong Phật giáo mình không dám làm cái điều đó. Còn đối với những người mà ở ngoài cái chánh kiến này, ngoài cái chánh pháp này, thì họ tin theo cái tôn giáo hoặc là cái đấng giáo chủ của họ. Nên cái đấng giáo chủ của họ đó, kêu họ sát sanh để lấy máu, tế thần lửa, hoặc là làm cái điều này, hoặc là làm cái điều kia. Do họ thiếu cái kiến thức, thiếu cái sự hiểu biết, thành ra họ sẽ tuân theo, họ sẽ làm theo cái hành động đó, hoặc là cái lời hướng dẫn đó. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng mấy cái điểm này, sau khi chúng sanh nó chết, ác thú sẽ chờ đợi, ác thú sẽ chờ đợi. Thành ra quý vị thấy rằng một người mà thí dụ như mình khi mà mình gặp nhau, mình thấy một người mà có chánh kiến thì họ có cái sự khác biệt, mà một người mà rơi vào tà kiến có một cái sự khác biệt. Một người có chánh kiến thì người ta lúc nào người ta cũng có cái niềm tin của nghiệp và quả của nghiệp. Đây là cái điểm khởi đầu. Đây là cái điểm khởi đầu quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nói người ta có cái chánh kiến hoặc là có cái chánh kiến, người ta có cái sự hiểu biết, nhưng mà người ta vẫn sát sanh, hoặc là người ta vẫn trộm cắp, hoặc là nói chung là người ta không có tin gì về nghiệp báo. Thì cái điều này quý vị thấy rằng dù cho họ có nói nhiều, hoặc là họ có dùng những cái lời văn để mà giảng giải một cách suôn sẻ, nhưng mà chúng ta không có tin cái người này là có cái sự hiểu biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng những người Phật tử khi mà người ta hiểu biết cái nghiệp và quả của nghiệp rồi, bây giờ quý vị có kêu người ta sát sanh người ta cũng không dám. Có kêu người ta sát sanh giết người hoặc là giết con vật đó để mà đem lại lợi ích cho ai đó, người ta cũng không dám làm quý vị. Người ta không bao giờ dám làm cái điều đó. Bằng chứng là quý vị thấy rằng đối với một cái vị trưởng lão tiếp xá, khi mà đến nhà cái người cư sĩ rồi bị cái tai nạn, là cái người chồng bị mất cái cục ngọc, mất cái cục ngọc, sau đó nghi quan trưởng lão lấy và đã dùng nhiều cái hình phạt, có nghĩa là đánh đập trưởng lão đến nỗi mà lấy cái sợi dây xiết cái đầu của trưởng lão lại. Quý vị thấy rằng mà trong lúc đó trưởng lão là biết, quý vị biết là cái con ngỗng nó đã nuốt cái cục ngọc đó rồi, con ngỗng nó nuốt cục ngọc đó rồi, nhưng mà bây giờ mình phải chịu thôi, mình phải chịu thôi, chứ nếu mà mình chỉ ra cái con ngỗng đó thì chắc chắn rằng cái người thợ giũa ngọc đó sẽ giết cái con ngỗng đó để mà lấy lại cái cục ngọc. Thành ra chúng tôi mới nói rằng là quý vị thấy rằng cái vị trưởng lão đó ngay trong lúc đó còn là phàm phu. Sau một khoảng thời gian rồi cái vị trưởng lão đó bị cái tai nạn đó rồi mới rút kinh nghiệm là sẽ đi cất thực từng nhà, không có thân thiện với một nhà nào hết, không có vào một trong một cái nhà nào đó để ngồi chờ ở đó, vân vân. Rồi sau một thời gian vị trưởng lão đó tu tập và đã phát triển tệ quán, chứng được A La Hán thánh quả và đã viên tịch niết bàn. Thì ở đây chúng tôi nhắc lại cái chi tiết này để chúng tôi nói rằng là quý vị thấy rõ ràng rằng là lúc đó cái vị trưởng lão đó khi mà xảy ra cái tai nạn đó là chưa phải là một bậc thánh nhân, nhưng mà cái vị trưởng lão này đã có một cái niềm tin, có một cái đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nên không có chỉ là cái con ngỗng đó, nó đã nuốt cái cục ngọc đó. Đến khi mà biết được cái con ngỗng này nó đã nuốt cái cục ngọc đó rồi thì cái vị trưởng lão này mới chỉ ra, mới chỉ là hồi nãy con ngỗng nó đã nuốt cái cục ngọc chứ không phải ta lấy. Ở đây chúng tôi nêu cái chi tiết này ra tại vì có những người người ta nói rằng là chỉ có bậc thánh nhân mới làm được cái điều đó, cái bậc thánh nhân mới làm được cái điều đó. Thì kính thưa quý vị, không phải là chỉ bậc thánh nhân không đâu. Đối với những người mà có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp rồi, thì những cái vị ấy không có làm cái gì mà tổn hại đến chúng sanh, nhất là đoạt đi cái mạng sống của chúng sanh khác. Vậy thì quý vị thấy rằng, một người mà có chánh kiến, hoặc là một người mà có chánh trí, thì trước tiên là cái vị này sẽ có niềm tin của nghiệp và quả của nghiệp. Có niềm tin nghiệp và quả của nghiệp. Còn đối với những người mà người ta rơi vào mà người ta làm đánh mất đi chánh kiến, hoặc là người ta rơi vào tà kiến, thì cái người này không có niềm tin, không có niềm tin về nhân quả nghiệp báo, không có niềm tin về cái sự mà tái sanh, hoặc là không có niềm tin về giới định tội, nói chung là không có niềm tin về cái sự quả báo của bất cứ một cái hành động nào hết. Là nếu mà một người mà rơi vào những cái điều này thì quý vị thấy rằng cái sự khổ não sẽ chờ đợi cái vị đó rất là nhiều. Trong cái trường hợp này ở trong kinh có nói rất là nhiều quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp của Sunakata, Sunakata khi mà rời bỏ tăng đoàn, rời bỏ Đức Phật, rời bỏ chư tăng, trở về với cái vị thầy ngoại đạo cũ của mình. Đức Phật đã nói, cái người thầy của ông sau 7 ngày nữa là sẽ bị do trúng thực mà chết. Thì quý vị thấy rằng Sunakata không có tin, và đã chạy về nói cho vị thầy mình nghe. Và cái vị thầy mình nghĩ rằng bây giờ Samon Gotama nói ta sẽ bị trúng thực mà chết. Thì bây giờ ta nhịn ăn, ta không ăn. Không ăn thì lấy cái gì mà bị chết gì quá no. Nhưng mà quý vị thấy rằng sau 7 ngày mà nhịn ăn như vậy rồi chịu không nổi, nên đã ăn vào quá nhiều và cuối cùng dẫn đến sự trúng thực và đã mạng chung. Khi mà mạng chung rồi thì lại tái sanh vào địa ngục, tái sanh vào khổ cảnh. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong những người mà bị rơi vào tà đạo, bị rơi vào tà kiến thì thường thường là sau khi thân ngoại mạng chung rồi sẽ rơi vào khổ cảnh, rơi vào ác thú. Đây là một cái quy luật hoặc là một cái định lực quý vị. Tại vì sao vậy quý vị? Ở trong cái chúng tôi nhớ lúc trước chúng tôi đọc ở trong cái quyển kinh mà chú giải chúng sanh và sanh thú đó. Do những cái người này là họ không có niềm tin, là họ không có niềm tin về không có đời này không có đời sau, do vậy mà họ sanh vào một cái địa ngục gọi là địa ngục vô gián. Cái sự khổ đó nó không có ngừng nghỉ mà những người này là không có sanh lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở một thời gian rất là dài ở trong cái địa ngục đó, ở một thời gian rất là dài. Tại sao vậy? Tại vì cái vị đó đâu có tin có đời này đời sau, thành ra họ bị rơi vào cái địa ngục đó một thời gian rất là lâu, rất là dài. Thành ra quý vị thấy rằng đối với một người mà đánh mất cái sự hiểu biết, đánh mất chánh trí của mình, thì cái người đó sẽ ngay trong hiện tại bị đau khổ, còn ở trong tương lai thì sẽ là đó là những cái ác thú, những cái khổ cảnh sẽ chờ đợi người đó. Vậy thì cái người Phật tử của chúng ta là chúng ta phải tu tập như thế nào để mà đừng làm cho mất cái chánh trí? Có nghĩa là chúng ta phải tu tập như thế nào mà làm cho chúng ta là cái người có chánh trí hoặc là làm cho chúng ta là một cái người có chánh kiến. Kính thưa quý vị, đối với chánh kiến hay là chánh kiến là được hiểu như thế nào? Có nghĩa là chúng ta tu tập làm sao mà chúng ta phải có cái tri kiến về khổ, hoặc là chúng ta có cái sự hiểu biết về khổ, rồi chúng ta có cái tri kiến, có cái sự hiểu biết về cái nhân mà phát sinh cái sự khổ này. Đó là ở trong mà nói về tứ đế là nói về là cái nhân là được gọi là tập đế. Rồi chúng ta phải có cái sự hiểu biết về cái sự chấm dứt khổ, đó là diệt đế, và chúng ta phải biết được cái con đường đó. Vậy thì nói chung gom lại một người mà được hiểu rằng, hoặc là một người mà được gọi rằng là có chánh trí hoặc là có chánh kiến, thì cái người này phải có cái sự hiểu biết, phải có cái tri kiến về khổ đế, phải có cái tri kiến về tập đế, rồi phải có cái tri kiến về diệt đế, rồi phải có cái tri kiến về đạo đế. Chúng ta phải có cái sự hiểu biết về cái điều này, thành ra mới được gọi chúng ta là một người có chánh trí hoặc là một người có chánh kiến. Rồi cộng thêm như cái lúc mà phần đầu chúng tôi đã nói với quý vị đó, là chúng ta phải có cái niềm tin. Chúng ta một người mà muốn khởi lên được cái sự hiểu biết, hoặc là khởi lên cái chánh trí hoặc là cái chánh kiến, trước tiên là chúng ta phải có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp. Nếu mà mình không có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta sẽ buông lỏng cuộc đời, hoặc là chúng ta buông lung cuộc đời, hoặc là chúng ta sẽ, nếu mà một người mà không tin về tội phước, không tin về đời này và đời sau, thì cái người này quý vị thấy rằng chẳng những không làm việc thiện mà sẽ làm việc ác đó. Thành ra một người mà được nhận biết rằng có chánh kiến hoặc là có chánh kiến, thì cái người này trước tiên là phải có cái sự hiểu và có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp. Kế đó để mà phát triển được cái chánh trí hoặc là chánh kiến, thì cái người này phải có cái tri kiến về khổ đế, tri kiến về tập đế, tri kiến về diệt đế, tri kiến về đạo đế. Đây là những cái điều căn bản, hay là được nói rằng là đây là những cái mảnh đất để cho trí tuệ phát sinh. Vậy thì kính thưa quý vị, có những người người ta nói rằng là ví dụ như họ không có cái thời gian, họ không có thời gian để mà họ học chi tiết về khổ đế, tập đế, rồi đạo đế, rồi diệt đế. Họ không có cái thời gian để mà họ học cái điều này. Vậy thì họ có tu tập được không? Ví dụ như quý vị thấy rằng, đối với đời sống hôm nay của chúng ta, ở trong cái room này cũng vậy. Ví dụ chúng ta có 50 mấy người, nhưng mà đâu phải ai cũng có thời gian để mà ngồi tu tập, hoặc là để mà ngồi học từng chi tiết. Vậy thì thử hỏi những người đó có thể tu tập để mà đạt đến cái trí tuệ hoặc là đạt đến cái sự hiểu biết hay không? Thì kính thưa quý vị, chúng ta đều học được hết. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần học hai cái đế đầu. Đế đầu có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là trong cái trường hợp này, thí dụ như có một số người, người ta cảm thấy cái cuộc đời này nó là đau khổ, cái cuộc đời này cần phải thoát khỏi cái sự khổ, nhưng mà người ta có khi là người ta không gặp được một cái vị thầy hoặc là một cái vị sư để hướng dẫn chi tiết rõ ràng, hoặc là họ không có một cái thời gian để mà họ học chi tiết rõ ràng, thì có thể họ sẽ học được cái gì? Vì họ học được hai cái chi đầu, có nghĩa là chúng ta có cái tri kiến, chúng ta hiểu biết về khổ đế, chúng ta có cái tri kiến, chúng ta hiểu biết về cái tập đế. Thì chính nhờ chúng ta hiểu được và chúng ta biết được cái điều này, nên chúng ta sẽ nhàm chán cái đời sống này, hoặc là chúng ta sẽ nhàm chán cái cuộc sống này. Chính vì vậy mà chúng ta mới siêng năng, tinh tấn, chúng ta tu tập, chúng ta đi ở trên con đường bát thánh đạo. Nhờ như vậy mà đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ dẫn đến cái sự giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi, thì lúc đó là cái sự chứng ngộ niết bàn, đó là cái đế thứ ba, cái đế thứ ba là diệt đế. Vậy thì ở trong những vị trưởng lão ở trong thời cận đại này, thì các vị trưởng lão mới nói gì nè, khi mà một người mà muốn tu tập để mà giảm bớt phiền não hoặc là đoạn được cái sự khổ ở ngay trong hiện tại, thì cái người này phải trang bị cho mình cái khổ đế. Có nghĩa là khổ đế có nghĩa là sao vậy? Chúng ta nếu mà nói theo tạng kinh, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa, ghét phải gần, những cái điều mà mình mong muốn mà không được thì những cái điều đó nó là khổ. Hoặc là ở trong vi diệu pháp thì nói rằng là cái ngũ uẩn này là khổ, cái ngũ uẩn này là khổ, sắc uẩn này là khổ, vân vân. Thì khi mà nhắc đến cái sự khổ đó thì chúng ta chỉ cần chúng ta nhìn lại, chúng ta nhìn lại cái xác thân của chúng ta, hoặc là chúng ta nhìn lại cái sự hiện hữu này của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là mình, cái cuộc vui của mình nó chỉ là tạm bợ thôi, hoặc là cái sự hạnh phúc của mình nó chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng mà còn lại bao nhiêu, hoặc là nó tồn động lại bao nhiêu, thì tất cả đều bị cái sự khổ nó quay quanh quý vị. Có những người, người ta nói với chúng tôi, hiện giờ đời sống người ta an lạc, chứ người ta không có thấy khổ. Chúng tôi hỏi như thế nào mà họ thấy an lạc? Thí dụ như họ nói rằng là họ có tài sản nè, có nhà cửa nè, có xe cộ nè, có người hầu người hạ nè, có những cái vật như ý, thí dụ như là họ muốn đi thì có xe, muốn giải trí thì có những cái đồ vật để mà người ta giải trí. Thành ra người ta nghe ở trong đạo Phật á, thuyết giảng về sự khổ, người ta không biết khổ chỗ nào. Thì kính thưa quý vị, cái điều đó nó giống như là một cái viên thuốc mà được bọc kẹo thôi, được bọc những cái chất đường ở bên ngoài thôi, chứ thật sự ra ngay trong khi mà họ ngồi họ nói chuyện với mình, họ cũng bị khổ nữa quý vị. Khổ ở đây có nghĩa là sao? Có những cái khổ mà nó không có hiện rõ. Thí dụ như họ, tại sao mà nếu mà họ nói là họ an vui hoặc là họ an lạc thì họ cứ ngồi yên đó đi, ngồi yên đó đi, đừng có nhích qua nhích lại, đừng có đi tới đi lui. Tại sao chúng ta nhích qua nhích lại? Vì tại vì chúng ta mỏi, chúng ta mỏi xương mỏi lưng, hoặc là chúng ta mệt ở đây ở chỗ này chỗ kia, thành ra chúng ta mới nhích qua nhích lại. Thì chính cái đó là cái sự khổ, chính cái đó là cái sự khổ. Còn chưa nói những chứng bệnh nó đang tiềm ẩn, nó đang nằm, nó chờ đợi ở trong cơ thể của chúng ta, nó chờ đợi một lúc nào đó, có cơ hội một lúc nào đó, thì nó sẽ tái phát hoặc là nó sẽ phát sanh lên. Thì quý vị thấy rằng cái đời sống của chúng ta sống ở xung quanh với cái sự khổ. Cũng như ngày xưa khi mà chúng tôi mới bước vào, chúng tôi tu tập đó, chúng tôi nghe nói rằng là cái thân này là khổ, mà chúng tôi cũng không biết sao là khổ. Nhưng mà dần dần á, thì khi mà mình tu tập á, mình mới thấm thía được quý vị. Thí dụ như mình đâu có muốn là cái sức khỏe mình nó suy yếu, hoặc là mình đâu có muốn là cái sự già của mình nó đến đâu. Nhưng mà nó vẫn đến, có những cái pháp mình không muốn mà nó vẫn đến với mình một cách liên tục, mà đến với mình một cách không có ngừng nghỉ. Thành ra những cái điều đó nó đều là cái sự khổ hết quý vị. Hoặc là chúng ta có cái thân này, ta có cái thân này là khổ rồi quý vị. Hoặc là quý vị thấy rằng có một lần ngày Ca Thá, ngày hỏi Đức Phật như thế nào được gọi là bệnh. Thì cái bệnh ở đây là nó là cái ngũ uẩn này là bệnh. Cái ngũ uẩn này là bệnh. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nghe một cái câu trả lời nó ngắn quá, mình không hiểu được. Nhưng mà cái chỗ nào mà phát sanh bệnh quý vị, cũng do cái ngũ uẩn này. Thành ra một người mà hiểu về khổ đế, nếu mà chúng ta có một cái thời gian chúng ta tu tập, chúng ta học tập một cách chi tiết, một cách chi ly, thì chúng ta nhận định được, chúng ta nhận định được bốn đế, hoặc là chúng ta học đầy đủ. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà không có thời gian thì chúng ta chỉ cần biết được khổ đế. Thứ nhất là mình biết được khổ đế, có nghĩa là mình biết cái đời sống này là đau khổ, có cái ngũ uẩn này là đau khổ, có cái danh pháp này, có cái sắc pháp này, có cái sắc thân này, là đều là bị cái sự chi phối của khổ. Chúng ta không khổ về thời tiết, chúng ta cũng khổ về vật thực, chúng ta không khổ về vật thực, chúng ta cũng khổ vì bệnh, chúng ta không khổ vì bệnh, chúng ta cũng khổ vì già, vân vân. Một người mà trang bị cho chúng ta những cái chi kiến này, thì chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ không có bị tham đắm, mình không có tham đắm vô cái xác thân này nhiều. Mà lúc nào đó, lúc nào mình làm việc là mình làm việc, lúc nào chúng ta tu tập là chúng ta tu tập. Thì cái điều đầu tiên á, là chúng ta phải nhận định được cái ngũ uẩn này nè, hoặc là hay là cái xác thân này nè, cái sự hiện hữu này của mình nè, là cái sự khổ rồi. Mình nhận được, định được cái đế đầu tiên, cái đế đầu tiên quý vị. Rồi cái thứ hai nữa đó, cái thứ hai nữa là chúng ta nhận định được cái tập đế, có nghĩa là có cái sự khổ thì phải có cái nguyên nhân sanh khổ. Có cái sự khổ thì phải có nguyên nhân sanh khổ. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trên cái đời này có cái gì nó xuất hiện thì cũng phải có cái nguyên nhân tại sao nó xuất hiện đó. Một người mà hiểu được cái điều này thì chúng ta không có bị ngỡ ngàng, hoặc là chúng ta không có bị bối rối, hoặc là chúng ta không có bị lo lắng. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong, như hồi nãy chúng tôi nói, tại sao mà mình có mặt ở trên cái cuộc đời này, tại vì do cái nghiệp và vô minh và tham ái, do nhất là tham ái nó trợ tạo, quý vị, nên chúng ta mới có hành động này, chúng ta mới có hành động kia, rồi bây giờ do những cái hành động đó mà chúng ta có cái sắc thân này, nó tốt hay là nó xấu, nó hạnh phúc hay là nó đau khổ. Rồi ngay trong hiện tại này nè, nói về cái tập đế là cái tham ái này, nó có cái sự mong cầu, quý vị, nó có cái sự dính mắc. Thí dụ như có những người thì người ta dính mắt, người ta mong đời sau người ta sẽ đẹp hơn, rồi chính vì cái sự mà muốn đẹp hơn đó, là do cái tham rồi, quý vị. Rồi nó sẽ thúc đẩy cái người này để mà tạo phước hoặc là làm những cái hành động gì đó thiện hoặc là bất thiện, để mà cho nó có một cái đời sau nữa. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở đây thì mình chỉ mượn những cái hình ảnh này để mà mình minh họa lên cái sự mà ước mong hoặc là cái tham ái mà nó dẫn đến cái đời sống sau. Thí dụ như quý vị thấy rằng điển hình như cái trường hợp của tín nữ Visakha, đâu phải là tự nhiên là bà Visakha có được một cái thiện danh hoặc là một cái công hạnh, là một cái vị đại tín nữ ở trong thời Đức Phật, đâu phải tự nhiên mà có vậy, quý vị. Do ở trong quá khứ, tín nữ Visakha, tiền thân của tín nữ Visakha cũng là một cái người con gái bình thường, rồi nghe Đức Phật tán dương ở trong hàng cư sĩ đệ tử của Đức Phật có một cái vị thánh nữ đó, một cái vị tín nữ đó tên là Visakha, vân vân, đã tạo nhiều công đức phước báo. Thành ra khi bà nghe được cái điều đó rồi, bà nghe được cái điều đó, nên bà đã tiến đến cúng dường Đức Phật quá khứ. Và sau khi cúng dường rồi, bà nguyện cái phước này ở trong tương lai sẽ được giải thoát và sẽ được cái địa vị như là cái vị tín nữ mà Đức Phật vừa ban tặng cái danh hiệu đó. Thì ở đây chúng tôi nêu lên cái chi tiết này để chúng tôi muốn nói rằng, thí dụ như có những người ta không có nguyện như vậy, có nghĩa là người ta nguyện được giáo pháp, những gì mà Đức Phật đã chứng đắc, vân vân. Thì cái người này khi mà đầy đủ cái phước báo là sẽ chứng đắc và viên tịch Niết Bàn. Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy rằng là do mình có cái sự mình ham thích. Thí dụ như trường hợp của tín nữ Visakha ở trong thời quá khứ đi. Bạn nghe, cái vị này nghe Đức Phật tán dương cái người đó, cái vị tín nữ, đại tín nữ đó. Thành ra tiền thân của bà Visakha đã thích về cái điều đó. Thích về cái điều đó nên mới có cái hành động cúng dường. Sau khi cúng dường rồi, mong muốn ở trong những cái đời sống nào đó hoặc là cái đời sống cuối của mình sẽ đạt được cái địa vị đó. Thì chính là quý vị thấy rằng cái tham ái này nó là cái nhân. Ở ngay trong hiện tại này nó là cái nhân để gì? Để chúng ta có mặt ở trong đời sau. Cái nhân này nó thúc đẩy mình có cái hành động thiện hay là bất thiện, như trong cái trường hợp vừa rồi là cái hành động thiện để mà nó thúc đẩy mình ở trong tương lai mình đạt được cái địa vị như vậy đó. Hoặc là ví dụ như đối với xây lại với cái đời sống thường của chúng ta, cái đời sống thường của chúng ta, quý vị thấy không, có những lúc khi mà chúng tôi tu tập cũng vậy, có những lúc đó mình thấy ví dụ như cái công hành của những vị đệ nhất về trí tuệ, rồi đệ nhất về thần thông, rồi đệ nhất về thiên nhãn, hoặc là đệ nhất về độ chúng, hoặc là đệ nhất về thuyết pháp, vân vân. Thì mình nhìn những cái công hạnh của những vị đó, mình cũng muốn phát nguyện, mình muốn tu tập làm sao để mà ở trong cái thờ Đức Phật Vị Lai, mình trở thành một trong những vị đó. Đó. Thành ra chính vì vậy mà có những cái ước muốn đó, có những cái tham vọng đó, thành ra mình mới tạo cái thiện nghiệp này, tạo cái thiện nghiệp kia, để gì? Để mà mình mong sao mà ở trong đời sống nào đó mình sẽ gặp bậc chánh đẳng chánh giác, và mình tu tập mình đạt đến cái địa vị như vậy, mình sẽ đạt đến cái địa vị như vậy. Hoặc là có những người ta nghĩ rằng, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta đi chùa, hoặc là mình coi trong kinh điển mình thấy rất là nhiều có những người đời sống người ta khổ quá, rồi người ta mới tạo phước, người ta mong cái đời sống người ta ở trong đời sống sau người ta sẽ được tốt đẹp hơn về cái phương diện này, về cái phương diện kia. Thì chính cái sự có mặt của chúng ta ở trên cái cõi đời này là cái nhân mà làm cho chúng ta có mặt, là chính là cái nhân sao. Có nghĩa là cái sự mà tham đắm dính mắc về cái trường hợp này, hoặc là dính mắc về cái trường hợp kia, thì nó mới thúc đẩy cho chúng ta tạo những cái thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp, để mà ở trong đời sống sau chúng ta có một cái ngũ uẩn nữa, chúng ta có một cái xác thân này nữa. Vậy thì một người mà tu tập mà có được cái chánh trí, hoặc là có được cái tri kiến, hoặc là có được cái trí tuệ, thì phải thấy hiểu được về tứ đế, thấy hiểu được về tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập, thì chúng ta chỉ biết được, chúng ta cần biết được thứ nhất là khổ đế, thứ hai là tập đế. Rồi khi mà chúng ta biết được cái điều này, chúng ta nhàm chán, chúng ta không có bị dính mắc với cuộc đời này quá. Thành ra chúng ta tu tập ở trong cái con đường mà gọi là chánh kiến hoặc là chánh trí, thì đó là chúng ta cũng đang tu tập ở trên cái con đường bát thánh đạo. Rồi khi mà mình tu tập mà mình đạt đến cái sự chứng đắc, thì lúc đó là mình đã cảm nhận hoặc là mình đã hòa nhập vào cái diệt đế. Cái điều này có nhiều người ta không chấp nhận. Người ta nói rằng là phải, nếu mà nói một người mà có trí tuệ thì cần phải thấu rõ được tứ đế. Thì đúng rồi, một vị mà đắc được Tu Đà Hoàn, hoặc là một vị mà được gọi là có trí tuệ, đạt được cái trí kiến, đạt được cái chánh trí như vậy, thì cái người này là đã thấu rõ Niết Bàn, thấy được tứ đế. Nhưng mà kính thưa quý vị, ở đây thì đúng là một người có chánh trí hoặc là có được cái chánh kiến, thì cái người này phải thấy được tứ đế, thì cái điều đó nó đúng rồi. Nhưng mà ở đây chúng tôi đang nói về cái khía cạnh tu tập. Khi mà chúng ta tu tập, thí dụ như là bây giờ giả sử như là quý vị nữ, như là chúng ta là một cái người mà ham thích về tu, nhưng mà mình không có thời gian. Bây giờ mình muốn hành thiền, thì cái vị thiền sư đó có thể dạy cho chúng ta, dạy cho chúng ta về khổ đế, những cái gì mà được gọi là khổ, rồi cho chúng ta nắm được cái điều đó, rồi dạy cho chúng ta cái nhân mà để phát sanh khổ. Thì mình hiểu được, mình hiểu được hai cái điều này rồi, thì chúng ta tìm một cái chỗ nào đó, chúng ta tu tập, chúng ta làm cho chánh niệm nó phát sanh ra. Cái khổ đế mà mình nói về cái ngũ uẩn là khổ đế, nó không phải nằm vỏn vẹn ở trong khi mà chúng ta phân tích đối vị. Ví dụ như người ta nghĩ rằng là khi mà mình học về cái ngũ uẩn thì những cái gì mà mình thấy được hoặc là mình chạm được vân vân thì cái đó gọi là sắc uẩn, gọi là sắc uẩn, hoặc là những cái gì mà mình nhận thức được thì gọi là thức uẩn, rồi những cái hành động của mình là hành uẩn, rồi những cái cảm giác khi mà mình lãnh nạp vào thì cái đó được gọi là thọ uẩn. Thì người ta tưởng rằng là học về cái ngũ uẩn nó chỉ đóng khung ở đó thôi, nhưng mà thật sự ra không phải là như vậy. Một người mà học biết được, hiểu được cái ngũ uẩn rồi thì khi mà chúng ta tu tập ở trên cái phương diện mà chúng ta hành thiền, mà chúng ta làm cho cái chánh niệm nó phát sanh lên á, là chúng ta nhận thức được cái ngũ uẩn này, cái ngũ uẩn này nó sanh lên á là do cái nguyên nhân nào, rồi do cái sự kiện gì mà nó không còn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà cái nhân đó nó sanh lên thì nó có cái xuất hiện cái hệ quả của nó, mà khi mà cái nhân đó hoặc là cái điều kiện đó nó hết rồi thì lúc bấy giờ nó không còn cái sự hệ quả hay là cái hậu quả của nó. Một người mà hành thiền mà có được cái tri kiến này, có được cái sự hiểu biết này, nên người ta chỉ chú tâm vào để mà tạo những cái thiện nghiệp, tạo những cái thiện nghiệp để mà nhất là những cái thiện nghiệp mà để mà dẫn xuất luân hồi, có nghĩa là phá tan cái dòng sanh tử luân hồi này. Thì một người mà có cái sự tu tập, chúng ta có cái sự tu tập để mà chúng ta hiểu được, chúng ta thấu đáo được, chúng ta thấu đáo được cái cuộc đời này là khổ, có cái danh sắc này là khổ, có cái ngũ uẩn này là khổ, rồi khổ do đâu? Khổ do già, khổ do bệnh, khổ do những cái điều mà mình không mong muốn mà mình phải gặp, hoặc là khổ do cái sự không có tội nguyện. Những cái điều này nó đều nằm ở trong cái khuôn khổ là khổ. Những cái khổ mà chúng ta cần phải có cái sự mà hiểu biết, rồi chúng ta biết được cái nhân mà để mà nó phát sanh lên cái sự khổ này, nó phát sanh lên cái sự khổ này, thì đây là một người mà có cái sự mà tu tập đúng về cái con đường chánh đạo, đúng về con đường chánh đạo. Do cái sự tu tập của chúng ta càng ngày cũng như là chúng ta càng có cái sự gia công, càng có cái sự tinh tấn, thì đến một lúc nào đó thì cái tuệ quán của chúng ta sẽ phát sinh. Có những người ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta thắc mắc, người ta thắc mắc ở trong bát thánh đạo có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, nhưng mà tại sao khi mà tu tập thì thấy có những cái trường hợp mà ở trong kinh đó, có những vị nghe Đức Phật thuyết giảng một câu kệ ngôn gì đó rồi chứng đắc được đạo quả, không thấy người ta thọ giới, không thấy người ta thọ giới. Cái điều này là tại vì là chúng ta không hiểu được, chúng ta không hiểu được cái sự tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái vị đó, khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng ở một cái câu kệ ngôn nào đó, thì giới của cái người đó là cái gì quý vị? Thu thúc lục căn, thu thúc lục căn. Tại vì lúc đó đang nghe, đang nghe Đức Phật thuyết giảng, thành ra cái vị đó thu thúc được lục căn. Rồi khi mà thu thúc lục căn rồi, nghe từng âm thanh hoặc là từng cái lời dạy của Đức Phật, nên niệm phát sanh, niệm rồi chánh niệm, rồi dần dần như vậy định phát sanh và tệ quán phát sanh. Thành ra cái vị đó sẽ thấy được những cái nhân mà phát sanh lên cái ngũ uẩn này, vân vân. Nói chung là những cái điều đó nó rất là nhiều. Cũng vậy, trở lại với đời thường của chúng ta, tại sao mà nói rằng một người mà có chánh trí hoặc là một người mà có chánh kiến thì cái người đó sau khi thân ngoại mạng chung á thì những cái cảnh giới an vui sẽ chờ đợi vị ấy. Tại sao? Tại vì một người mà có chánh kiến rồi á thì quý vị thấy rằng người ta không có cái gì, không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Nói chung là người ta không có, một người mà có cái sự hiểu biết rồi á thì người ta không có làm những cái chuyện hại mình hại người, người ta không có làm những cái chuyện đó. Thành ra quý vị thấy rằng do vậy mà đời sống người ta ngay trong hiện tại an vui, mà ở trong những đời sống sau người ta lại có một cái cảnh giới an vui hơn nữa. Quý vị thấy rằng có một, quý vị có thấy một cái người nào mà người ta nói rằng là người ta có cái sự hiểu biết, có cái chánh kiến mà người ta suy xét sanh không? Cái điều đó nó không có, à, cái điều đó nó không có. Đó, thành ra quý vị thấy rằng một người mà có chánh kiến rồi, thì do cái sự hiểu biết này nó sẽ ngăn ngừa, nó không cho cái người này, nó không cho người này tà hạnh, tà nghiệp, tà mạng, à, tà ngữ. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà người ta tu tập đúng mà cái trí tuệ của người ta phát sanh thì tà ngữ người ta không có dùng nữa, à, tà nghiệp người ta không có dùng nữa, rồi tà mạng người ta cũng không có dùng nữa. Thì chính cái phần đó được gọi là cái giới phần, hoặc là cái giới học, hoặc là cái giới quẩn. Quý vị thấy vậy thì qua cái vấn đề mà chúng tôi trình bày với quý vị, ở trong cái đời sống này, cái trí tuệ là cao quý, à, cái trí tuệ rất là cao quý. Cái trí tuệ mà chúng ta thấy được, à, tứ đế là mình thấy là không, cái trí tuệ mà mình thấy được cái tứ đế, đây là một cái điều rất là đặc biệt. À, một người nào mà dám xưng danh mình là cái người mà có hiểu biết thì người ta phải, à, thông qua tứ đế. Hoặc là ở trong cái đời sống này còn có một cái điều để mà chúng ta nhận biết nữa, là một người mà có trí thì người ta sẽ nhận biết được các pháp là gì. Các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là vô ngã. Ở trong cái, chúng tôi có nhớ một cái đoạn kinh Đức Phật đó, nói cho cái vị chư thiên, thiên chủ Đế Thích nghe, là đối với một người, một cái vị tỳ kheo, một cái vị hành giả mà muốn đạt đến cái sự, đạt đến cái quả vị A-la-hán, à, đạt đến cái quả vị A-la-hán, thì cái vị này không có ở trong tâm là thường lạc ngã tình, à, không có ở trong tâm thường lạc ngã tình. Để giải thích cái câu này có nghĩa là sao? Chúng ta là một cái người mà muốn tu tập để mà chứng đắc được đạo quả A-la-hán, à, chứng đắc được đạo quả A-la-hán thì cái người này không có ở trong tâm. Các pháp là thường, các pháp là tịnh, các pháp là lạc, à, thường lạc ngã tịnh. À, trong cái tâm của chúng ta không có cái suy nghĩ đó. Mà ngược lại, một người mà có chánh kiến á, thì người ta nhìn các pháp nó là như thế nào quý vị? Các pháp nó là vô thường, các pháp nó là khổ, các pháp nó là vô ngã. À, đó, một người mà có cái sự hiểu biết đúng đắn, người ta sẽ nhìn, à, về những cái khía cạnh đó, chứ người ta không có, à, nhìn về những cái khía cạnh mà ngược lại. Vậy thì quý vị thấy rằng, ở trong cái tại sao mà nói về ở trong cái bài học này, cái người mà đánh mất chánh trí thì cái người này sẽ đau khổ ngay trong hiện tại, mà khi thân hoại mạng chung ác thú sẽ chờ đợi. Do chúng ta đánh mất cái chánh trí này, chúng ta sẽ lạc vào tà kiến. Mà hễ mà chúng ta lạc vào tà kiến á, thì chúng ta có những cái hành động hại người, hại mình, hại cả hai. Chính vì vậy mà chúng ta rơi vào, à, khổ cảnh. Còn một người á, mà có được chánh trí như chúng tôi đã trình bày, ví dụ như là quý vị có được cái trí tuệ hoặc là cái chánh trí, tà nghiệp mình không làm, tà mạng mình không làm, tà ngữ mình không nói, à, tà định mình không theo, tà niệm mình không theo. Đó, thì chính vì cái sự mà, chính vì cái sự mà chúng ta có cái sự hiểu biết, nên chúng ta không có rơi vào những cái hành động mà khổ đó, à, những cái điều mà nó đem đến hại mình, hại người đó. Chính vì vậy mà chúng ta càng ngày chúng ta càng tạo được nhiều thiện nghiệp, à, càng ngày đời sống của chúng ta nó càng tăng trưởng. Như ở trong, à, à, tương ưng, à, Đức Phật có dạy chúng ta phải, à, tu tập như thế nào á, mà cái cuộc đời của chúng ta càng đi lên. Cũng như là chúng ta ngồi ở trên một cái chiếc kiệu này, và chúng ta sẽ sang qua một cái chiếc kiệu lớn hơn, hoặc là chúng ta ngồi ở trên một cái lưng voi này, rồi chúng ta phải, à, được sang qua một cái lưng voi lớn hơn, à, hoặc là chúng ta, à, cần phải, à, đứng ở trên một cái lầu cao của trí tuệ. Có nghĩa là chúng ta tu tập làm sao mà từ, à, cõi người, à, để mà chúng ta sanh cõi trời, à, rồi chúng ta, à, tiếp tục chúng ta tu tập để mà chứng đắc được đạo quả, à, niết bàn, à, có nghĩa là cái sự an lạc tuyệt đối, đó là niết bàn. thì đó là cái hạnh phúc cao thượng nhất. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa đại chúng, với cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi xin được thuyết giảng đến đây cũng vừa đủ với thời gian của Zoom, do đó chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và chia điều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ, mong rằng quý ngài và quý vị luôn luôn có được sự an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn chiều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời với các vị chư thiên tứ đại chư vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng phước này để được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều các phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoan hỷ tọa lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Hà.
Xin chào mừng đại đức Phật tử đã giảng cho bài học hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi Chư Tăng có cuộc thảo luận về bài học, chúng tôi cũng xin nói một vài điều về bài học ngày hôm nay. Trước hết về cái từ ngữ ở trong bản dịch, thì chúng tôi xin lưu ý quý vị, cái chữ Parihina chúng ta nên dịch chữ đó là cái chữ đánh bắt. Hay hơn, bởi vì cái chữ thố đọa tùy theo trường hợp. Cái chữ thố đọa là thường thường người ta dùng để người ta chỉ đến cái chỗ nào đó, ví dụ như chúng ta bị thối đọa xuống địa ngục, hay là chúng ta thối đọa xuống khổ cảnh, thì chúng ta xài cái chữ đó được. Còn chúng ta bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ thì như vậy chúng ta xài cái chữ Parihina, nó từ cái động từ gọi là Parihayati, có nghĩa là rớt khỏi. Hay là rời xa hoặc là đánh mất. Cho nên có nhiều nghĩa dịch như vậy, chúng ta nên chọn một cách. Và cái điểm thứ hai nữa là cái chữ ở đây thay vì nói rằng này cái thì theo những chúng sanh nào bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy là khéo thối đọa. Bây giờ chúng ta hãy dịch lại từ cái văn bản Pali đó. They take away Sapa Suparihina
Này các tỳ kheo, những chúng sanh dễ thối đọa như Ariya Giáp và Nhà Giáp và Hina là những chúng sanh mà đánh mất thánh trí tuệ. Thì như vậy chúng ta dịch thì chúng sanh thối đọa là những chúng sanh đánh mất thánh trí tuệ. Dịch như vậy thì chúng ta dễ hiểu hơn, nó sẽ ổn hơn. Thối đọa đây là gì? Tức là những chúng sanh mà sau khi mệnh chung phải bị sanh xuống khổ cảnh là bị thối đọa. Ngay trong hiện tại sống trong đau khổ, với sầu não, ưu não, nhiệt não, rồi sau khi mệnh chung phải bị sanh khổ cảnh, đó là chúng sanh bị thối đọa. Mà chúng sanh thối đọa đó là do cái gì? Chúng sanh thối đọa đó là những chúng sanh mà đánh mất cái thánh trí tuệ. Và trong chú giải, thế nào gọi là đánh mất thánh trí tuệ? Cái chúng sanh mà không có thấu triệt cái sự danh sanh diệt của danh sắc, bên cha năng, khẩn khả năng, của đời dấp giác, và tiếng quyết chàng là liền. Lại nữa, chúng sanh mà không có thấu triệt được tứ đế, cho tôi sách chắc và tiếng quyết chàng liền á, mà chúng sanh đó được gọi là đánh mất cái Ariya Giác và Nisuddha Giác, tức là cái sự thanh tịnh của bậc thánh Vipassana và Nhà Giác, đánh mất cái tuệ quán, cái tuệ minh sát, mất cái Paññā Giác, tức là đánh mất cái tuệ đạo. Tê lục giá lục của tara hi samati hi atimiya parihina maha chadika, tức là quần chúng họ đánh mất cái sự thành tựu lợi ích thì thế và lợi ích sự thế. Như vậy chúng ta chỉ lấy cái phần đầu thôi, chúng ta chỉ lấy phần đầu của chú giải sẽ làm cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu rõ. Chúng ta có ba vấn đề để chúng ta có thể thảo luận. Cái vấn đề thứ nhất, thánh trí tuệ Ariya Paññā ở đây là gì? Một người mà bị thối đọa do đánh mất cái thánh tuệ đó, cái thối đọa đó tức là họ bị những gì? Và cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải thảo luận ở đây là kẻ phàm phu của chúng ta, gọi là phàm phu, có thể có được cái thánh tuệ đó hay không? Có được cái thánh tuệ đó hay không? Đó là ba cái
chủ đề ở trong cái đề tài của bài học mà chúng tôi muốn gợi ý để chư tăng chúng ta có sự thảo luận. Không biết là bây giờ chúng tôi đề nghị như thế này, vì hôm nay đó, Đại Đức có tính là vị giảng sư của chương trình. Đại Đức có tính vừa giảng xong bài học, hiện tại bây giờ trong room nếu mà thảo luận thì chỉ có mình, chỉ có chúng tôi, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân. Chúng tôi đề nghị là để Đức Pháp Tính cái chịu khó nêu câu hỏi thảo luận với ba cái chủ đề mà chúng tôi gợi ý. Rồi ở đây chúng tôi, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân sẽ trả lời. Thì như vậy Đại Đức Pháp Tích có thể nghỉ ngơi được, chỉ cần nêu ra câu hỏi thôi. Với lại chúng tôi không biết là ngày hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng có cho câu hỏi chúng ta sẵn hay không. Cho đến giờ này chúng tôi chưa có được thấy. Ba cái chủ đề đó là như thế này. Bởi vì bài học của chúng ta là nói đến cái sự đánh mất thánh trí tuệ, quan trọng ở chỗ đó. Mà ở đây thánh trí tuệ đó là gì? Ariyapanya. Cái chủ đề thứ nhất là chúng ta hãy tìm hiểu về cái gọi là thánh trí tuệ mà chúng sanh đánh mất sẽ bị thối đọa. Cái ý nghĩa gọi là thối đọa ở đây đó, suốt bảy hi nát, thối đọa khỏi cái gì? Tức là thế nào gọi là một người bị thối đọa? Đúng nghĩa của kinh điển. Rồi cái vấn đề thứ ba đó, là với một kẻ phàm phu như chúng ta có thể có được hay là có thể tu tập được thánh trí tuệ hay không, thì đó là ba chủ đề. Không biết là Đại Đức Pháp Tính có nhận ra được không ạ? Ồn gì tốt quá. Bây giờ xin cụ thể Đại Đức Pháp Tính chịu khó nhọc sức một chút nếu câu hỏi cho Đại Đức Pháp Tăng, cho Thượng Tọa Pháp Đăng trả lời xong. Trong thời gian đó Đại Đức có thể nghỉ ngơi.
Dạ, xa thú, xa thú. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Nếu nghe được thì xin quý vị quan hỷ. Dạ, xa thú, cảm ơn Minh Hiền. Dạ, một lần nữa con kính tri ân đến sư phụ và thầy Siêu đã bổ túc và giải thích thêm cái bài học ngày hôm nay. Phải nói rằng khi nghe được những điều này, chúng con rất là hoan hỷ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thảo luận của Chư Tăng. Nam mô Bụt Thà Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tịnh Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Con không biết bây giờ Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Và nếu nghe được, thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng hoàn hỉnh cho chúng con biết được một cái tín hiệu. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Một lần nữa con xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con chưa? Dạ, Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, xa thú Thượng Tọa Pháp Đăng. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, có nói về cái sự thối đọ, Vậy thì ở đây thì con muốn thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận giải thích dùm cái thối đọ, có nghĩa là thối đọ như thế nào mới gọi là một cái người mà bị thối đọ. Vậy thì nói chung lại là cái đường truyền của Thượng Tọa chắc bị trục trặc. Vậy thì ở đây bây giờ con thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm nói về cái sự thối đọ, có nghĩa là thối đọ như thế nào. Thối đọ như cái cách nào thì nó được gọi là thối đọ, cái câu cụm từ mà được nêu ở trong cái bài học ngày hôm nay. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Alo. Gì nghe rồi? Alo, alo, quý vị nghe được chưa? Quý vị nghe nói chúng tôi nghe rõ, chúng tôi lại nghe Đại Đức Phật Tính đặt câu hỏi chúng tôi nữa. Thành ra chúng tôi phải tự phải chạy ra ngoài, mỗi lần bị gì phải chạy ra ngoài cho tao mới được. Hồi nãy Đại Đức Phật Tính hỏi chúng tôi cái câu là thối đọ đúng không? Cụm từ thối đọ là kiểu như thế nào? Mình hiểu theo hai cái nghĩa gọi là siêu và đọa. Thối đọa là mình nói cái thối là mình nói rằng những cái gì nó mục nát, nó mục nát hay là nó hư hỏng. Đọa là cái gì đó nó nặng nề, nó rơi rớt. Mình hiểu cái từ mình nói nghĩa là siêu đó. Siêu thoát là cái gì? Nó nhẹ nhàng, nó vượt lên, thoát là vượt lên, vượt ra. Thì cái từ mà nếu dùng cái từ thối đọa đó, thì nghĩa là mình bị giống như cái gì mà chìm xuống, mang nặng, hay là nó nó bị mình dùng cái từ thối thì mình hiểu rằng những cái gì nó không có được tốt đẹp rồi đó, nói chung là như vậy. Như vậy thì nhìn chung vào đó, nếu mà nói cái gì mà thối đọa đó thì mình thấy rằng ác pháp là thối đọa, mà ác pháp thì chúng ta hiểu nó là vô minh. Bởi vì thường quý vị biết rằng vô minh là tâm sở si, nó hợp với 12 cái bất thiện, 8 năm tham, 2 năm sân, 2 năm si. Như vậy là cái gì thối đọa đó được nói đến những cái pháp xấu, những cái pháp tội lỗi. Là mình thường hiểu như cái nghĩa, năm cái nghĩa của bất thiện gì đó, nó bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, lỗi lầm, cho ra quả khổ. Cho ra quả khổ. Thì mình thấy cái năm cái nghĩa của pháp bất thiện thì mình thấy rằng bệnh hoạn cũng là không tốt rồi, không khôn khéo cũng là không tốt rồi, không khôn ngoan cũng là không tốt rồi, lỗi lầm rồi cho quả khổ. Như vậy thì chúng ta hiểu cái cụm từ thối đọa là muốn rời khỏi những cái thiện pháp, có nghĩa là mình rời khỏi những cái thiện pháp, mình mang nặng những cái ác pháp, hay là mình đã thực hành những cái ác pháp. Bởi vì bình thường quý vị biết rằng những cái thiện pháp đó là nói đến những cái tính chất tốt đẹp, mà còn những cái bất thiện pháp đó thì nói đến những cái tính chất những chất không tốt đẹp. Như vậy đó thì mình thối đọa, có nghĩa là mình rời những cái thiện pháp. Như vậy đó thì cụm từ thối đọa đó là được hiểu theo cái nghĩa là rời bỏ những cái thiện pháp. Mình mang những cái ác pháp, hay là mình đã thực hành những ác pháp, hay là mình nhiều khi mình có thể hiểu cái từ tối đọa như là không có còn thấy được chút gì tốt đẹp, cũng như ở Đức Phật nói về đề đa đó, là giống như một người rớt xuống hầm phân vậy đó, không còn một cái gì ở trên mà có thể kéo người đó lên được. Có nghĩa là người rớt cùng phân rồi, bây giờ cái hầm phân rồi, bây giờ chìm biển như đó. Nếu mà còn thấy được người đó chỗ này chỗ kia thì có thể tục cái cây xuống để người đó nắm cái cây rồi kéo họ lên. Còn bây giờ có nghĩa là họ rớt xuống cái hầm phân, nhưng mà mình không thấy còn cái gì để mà để núm, để kéo, để cho họ núm, họ kéo họ lên, hoặc là mình núm mình kéo họ lên, không còn chỗ nặng rồi. Thì Đức Phật lúc mà Ngài nói đẹp đa là có nghĩa là đẹp đa, không có còn cái gì để mà mình nói nữa, không còn chút gì để mà có thể tiến hóa được. Thì lúc bây giờ chúng ta hiểu như là cái từ thối đọa vậy. Có nghĩa là chúng ta không còn một cái chút gì mà cái nghĩa là hy vọng để là mình có thể vượt khỏi khổ đau, không còn gọi là thất vọng hoàn toàn đó. Thất vọng với đồng nghĩa với là biết là mình không có kết quả. Thì chúng ta hiểu rằng như vậy thì Đức Phật thì biết rằng khi mà mình đánh mất những thiện pháp đó, đồng nghĩa với mình bị thối đọa, đánh mất những thiện pháp. Thiện pháp ở đây thì mình có thể hiểu như là trong bộ thanh tịnh đạo có nói đến trí hai loại đó. Trí một loại là trí chỉ dịch giới, hay là mình gọi chung vô trí do thực tế. Trí có loại thứ hai là trí trong siêu thế. Thì trí trong hiệp thế là mình biết những 81 tâm hiệp thế, những cái tâm là có trí thì mình gọi là trí trong hiệp thế. Trí trong siêu thế là nó đến trí trong tâm đạo, tâm quả, trong 40 tâm siêu thế. Thế thì khi mà chúng ta từ bỏ hai cái loại trí, là trí ở trong hiệp thế và cái trí trong siêu thế, mình nói chung như vậy. Nhưng mà thật sự ra thì mình nói cái trí siêu thế là nếu mình đã đạt được rồi thì không thể bị hoại được. Mà ở đây thì mình có thể hiểu cái ý nghĩa là mình bị mất cái trí trong nghiệp thế thôi. Có nghĩa là mình rời bỏ những cái vô tham, vô sân, vô si đó. Mình bây giờ mình bị tham, sân, si, nó luôn luôn ngự trị ở trong cái thân khẩu ý của mình. Thì lúc bây giờ mình gọi là đánh mất, mình bị thối đọa. Tại vì thường thường quý vị biết rằng một người mà có thiện pháp á, thì người đó có thể sinh về cõi trời được. Có thiện pháp á, tuy rằng mình chưa có đắc đạo quả, chưa có đắc thiền định thần thông, nhưng mà mình duy trì những cái thiện pháp mình làm, thân khẩu ý thiện thôi, như là thân không tập tâm trộm cắp tà dâm, khẩu không nói ác, năm tập tiêu dệt những ý ích, ý không tham ác, tâm ác tà kiến ác. Thì chúng ta thấy rằng những cái người mà có cái tâm thiện, tuy rằng họ chưa có đắc thiền, họ chưa đắc đạo quả, nhưng mà họ do làm thiện như vậy có thể là sanh về cõi trời. Bởi vì thiện pháp đó, mà chúng ta thấy trong 40 đại pháp có nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định đó, đưa đến sanh y. Đó là chúng ta làm những cái điều mà trong ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, và những cái nghiệp thiện đó, đó nó đưa chúng ta không có rơi vào đọa xứ, đó là chúng ta không có đánh mất. Còn khi mà nói đến đạo quả thì nó không bao giờ bị mất cái gì. Một người đắc đạo quả tu đồ quần thì chúng ta nghe nó luân hồi 7 lần. Nhưng mà vị đó thành tựu được cái thánh huy, thánh trí rồi thì vị đó không còn bị thối đọa nữa. Còn chúng ta mà chưa thành tựu được thánh trí đó thì chúng ta phải nhờ cái thiện pháp, ta phải an trú vào cái thiện pháp thật nhiều. Còn nếu mà chúng ta rời bỏ thiện pháp rồi đó, thì chúng ta bị theo ác pháp là tham ác, thân ác và tà kiến ác đối với ý, đối với thân thì sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, đối với cậu nói án tập tiêu dệt những hữu ích. Như vậy là chúng ta gọi là thối đọa, hay là thối, mình gọi là thối đọa, hay là mình gọi là cái hộp giống bị thối mục á. Thối mục có nghĩa là mình đụng vô là nó hôi mùi, và nó giờ đụng vô nó hôi mùi và nó để bụng ra hết, người ta gọi là thối mục. Còn thối đọa nghĩa là mình rời bỏ những cái biện pháp thì mình phải rơi vào đọa xứ. Còn cái thánh trí thì không bao giờ mất được. Nên ở đây chúng ta có thể hiểu đó là đánh mất cái trí, mà cái trí ở trong Phật giáo gọi là cái trí hiệp thế đó. Còn cái trí siêu thế thì không có thể nào chúng ta mất hết á. Chúng ta đắc đạo quả rồi thì chúng ta thành tựu thánh trí rồi thì không bao giờ mất hết. Chỉ có khi nào mà chúng ta còn là phàm nhân, mà chúng ta đánh mất những cái biện pháp Phật trí, thì chúng ta có thể bị rơi đọa, có thể bị thối đọa. Tối đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có nghĩa là chúng ta không còn được giữ kiếp làm người. Bởi chúng ta biết rằng cái kiếp làm người và cái kiếp làm chư thiên đó là mình gọi là dịch giới phải vui. Còn khi mà mình thấy như địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó là bốn cái khổ cảnh, cái đọa xứ khổ cảnh. Nên khi hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cái từ thối đọa hay là cái từ mà gọi là bất thiện, hay là cái từ mà gọi là đau khổ, hay là cái từ đọa đài, hay là cái từ mà gọi là giam cầm, hay là cái từ mà đọa xứ, thì đều là chỉ cho những cái pháp bất thiện, chỉ cho những cái pháp không có tốt, nói đến cái lãnh vực mà do nhân do quả, cái điều đó nó đều là không tốt hết. Nhân là nhân bất thiện, quả là quả khổ đau, cứ liên tục như vậy. Như vậy thì cái cụm từ thối đọa đó mình có thể hiểu như là cái thành phần mà gọi là bên bì đen, hay là bên ác pháp, thấm nhuần cái ác pháp đó thì mình gọi là thối đọa. Còn nếu một người đó mà có thể làm những cái biện pháp đó, là người đó tương đối là không có bị thối đọa. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 đó thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì con tỉnh tình tòa về siêu hay là chưa tăng có thể mình dẫn biết lại để Đức Pháp Tính tiếp tục điều tập.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến thượng tòa Pháp Đăng đã thảo luận dùm câu hỏi vừa rồi. Không biết, dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn Hoàng đã cho chúng tôi biết được tin hiệu đó. Bây giờ thì ở cái câu hỏi số 2, con xin được thỉnh sư phụ Tề Siêu. Con không biết sư phụ có nghe rõ được âm thanh của con hay không. Nếu được, con thỉnh sư phụ hoan hỷ cho con biết, nhận biết được một tín hiệu. Dạ, xa thú. Phải nói rằng ở trong cái bài học ngày hôm nay có rất là nhiều cái cụm từ mà đã được thượng tọa Thầy Siêu, sư phụ Thầy Siêu đã phân tích ra dùm, nhưng mà khi sau khi phân tích rồi đó thì sư phụ chỉ để lại câu hỏi thôi, không có để lại câu trả lời, làm cho chúng con rất là phải nói là nôn nóng để được nghe cái sự giải thích những cái cụm từ đó. Nên giờ đây con thỉnh sư phụ Thầy Siêu hoan hỷ giải thích thảo luận dùm cái cụm từ mà gọi là thánh trí tuệ, Thường thường thì con nghe nói về trí tuệ hoặc là thánh đế, nhưng mà trong cái bài học ngày hôm nay thì được nhắc đến là thánh trí tuệ. Thành ra con xin thỉnh sư phụ Thầy Siêu Hoàng Hỷ giải thích giùm như thế nào mà được gọi là thánh trí tuệ. Con xin một lần nữa kính thỉnh sư phụ Thầy Siêu.
Nam mô Bổn Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cái chữ thánh tuệ đó, đó là Arya Panya. Cái chữ Arya nó có hai nghĩa. Nếu mà xài cái nghĩa danh từ thì chữ Arya có nghĩa là bậc thánh. Còn xài cái nghĩa tính từ thì chữ Arya có nghĩa là cao quý, cao thượng. Như vậy chữ Arya Panya ở đây đó, trong bài học này thánh trí tuệ, chúng ta phải hiểu luôn cả hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất khi mà chúng ta nói đến cái chữ Arya Panya, tức là thánh trí tuệ, phải nghĩ có nghĩa là cái trí tuệ cao quý. Và cái trí tuệ cao quý ở đây tức là cái trí tuệ tu tập. Mà trong chú giải giải thích rằng bên chân năng khan khan năng u đầy giác giá tập tiết quyết chân á, tức là cái sự thẩm thấu hay là cái sự quán triệt, cái trí mà quán triệt sanh diệt, cái sự sanh diệt của ngũ uẩn, thì cái trí đó được gọi là thánh trí tuệ. Bởi thế cho nên Đức Phật Ngài có thuyết ở trong Pháp Cú Kinh rằng là dù sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy rõ pháp, thấy được pháp sanh diệt.
thì cái việc cái trí tuệ mà thấy được cái pháp sanh diệt của danh và sắc ấy, hay là thấy được sự sanh diệt của ngũ quẩn, cái trí tuệ đó không phải là đơn giản mà là tầm thường thôi. Cái trí tuệ cao quý lắm, tốt đẹp lắm. Bởi vì chỉ có bậc tu tập thuần thục mới thấy được, mới thấu triệt được cái sự sanh diệt của danh và sắc. Bởi vì từ cái sự thấu triệt sự sanh diệt của danh và sắc đó mới đi đưa đến cái sự nhàm chán, hiểm ly ly tham, người ta mới được giải thoát. Cho nên cái đó cũng gọi là thánh trí. Cái thánh trí thứ hai đó, được gọi là chetu sacca pativicchana, tức là cái sự thẩm thấu hay là cái sự thấu triệt bốn đế. Cái trí mà thấy được khổ tập diệt đạo, cái đó cũng gọi là thánh trí. Một cái thứ ba nữa gọi là kilesi hi arka thitapa. Tức là cái sự xa lìa phiền não, cái đó cũng là thánh trí. Nói một cách thông thường, thí dụ như bây giờ trong đời sống bình thường của chúng ta, một người gọi là có trí cao quý là người ấy gặp những cái chuyện gì không để cho phiền não sinh khởi, gọi là sống xa lìa phiền não, đạt đến cái trình độ mà sống xa lìa phiền não. Cái đó chỉ có những cái chúng sanh mà hữu trí họ mới có được, chứ còn kẻ phàm phu thiểu trí thì không thể có được cái sự kiện đó. Họ dễ sống phiền não, gặp những cái cảnh cả ái cả ý thì khởi lên tâm tham, mà gặp cái cảnh mất cả ái bất cả ý thì khởi lên tâm sân. Vậy cho nên chúng sanh phàm phu thiểu trí lúc nào sống họ cũng chuốc lấy cái phiền não. Còn đối với người mà có được cái trí tuệ cao quý là người đó không để cho phiền não nó sinh khởi, bằng mọi cách phải tẩy rửa phiền não đó đi, để xa phiền não. Cho nên ở đây cũng là một loại trí tuệ cao quý. Rồi ở đây khi mà nói đến cái tuệ cao quý, còn một cái nghĩa nữa là Vipassana Panya, tức là cái tuệ minh sát. Một vị hành giả tu tập mà khởi sanh lên cái tuệ minh sát, khởi đầu là cái tuệ thấy rõ danh sắc, là thấy rõ tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã. Đối với danh sắc hay là khởi lên cái sự sợ hãi, cái kinh cảm, cái sự biệt luân hồi, thì đó cũng là cái trí tuệ gọi tuệ minh sát. Thì như vậy ở đây một trong những cái tuệ mà được gọi là thánh tuệ Ariya Panya, tức là minh sát tuệ,
Và cuối cùng thì cái tuệ đúng nghĩa Ariyapanya, tức là cái tuệ bậc thánh, thì ở đây là Bhaktapanya, tức là cái tuệ đạo. Cái tuệ đạo tức là trí tuệ mà hiện ở trong tâm đạo. Trí tuệ này được gọi là Vijnana, tức là cái trí mà đoạn trừ các phiền não, đoạn trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, hay là đoạn trừ dục ái hoài sân, đoạn trừ ái sắc, ái vô sắc, nhãn mạo phân biệt vũ binh đó. Thì cái trí tuệ hiện ở trong tâm đạo này, Mahapanya, được gọi là Ariyapanya. Cho nên cái từ gọi là thánh trí tuệ là chúng ta phải hiểu qua cái đó. Nói tóm lại, trí tuệ Panya, nói thông thường thì một người học hiểu về triết học, về toán học, về sử học cũng gọi là trí tuệ, nhưng mà không thể gọi là Ariyapanya được. Cái Ariyapanya ở đây chứ là trí tuệ nào mà dẫn đến cái mục đích cứu cánh, tức là sự giải thoát, hay là cái trí tuệ nào mà khởi lên cho bậc thánh, thì cái trí tuệ đó như là tuệ tỏ ngộ sự sanh diệt của ngũ quân, tỏ ngộ tứ đế, cái tuệ xa lì phiền não, cái tuệ minh sát và cái tuệ đạo, thì đây được gọi là thánh tuệ, gọi là Ariyapanya. Thánh tuệ hay là thánh trí tuệ? Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Trực Đẳng, thượng tọa của đại đức Pháp Tích là như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, xa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Thích Siêu đã thảo luận và giải thích dùm chúng con với cái cụm từ hay là cái câu thánh trí tuệ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta tiếp tục một câu hỏi nữa với thượng tọa Pháp Tăng. Con xin được hỏi thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu được, con thỉnh thượng tọa quan hỷ cho con biết được một cái tín hiệu. Dạ, alo, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Một lần nữa cho con được hỏi thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu nghe được, con thỉnh thượng tọa quan hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, con đã thấy thượng tọa Pháp Tăng trở vào trong rung lại rồi. Nếu thượng tọa nghe được, con thỉnh thượng tọa cho con biết được một cái tín hiệu để con tiếp tục thỉnh thượng tọa thảo luận câu số 3. Dạ, xa thủ, con đã thấy tín hiệu của thượng tọa rồi. Ở trong bài học ngày hôm nay đó thì được nói qua với thánh trí tuệ hoặc là cái sự thối đò, còn một phần nữa để mà đúc kết cái bài học ngày hôm nay thì con thỉnh thượng tọa Pháp Tăng quan hỷ thảo luận dùm đối với chúng sanh phàm phu thì có cái cách nào hay là có thể nào đạt được thánh trí tuệ hay không? Và con xin được lặp lại câu hỏi, đối với chúng sanh phàm phu thì có thể nào mà đắc được hoặc là đạt được đến thánh trí tuệ hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tính, Thượng Chư Tôn Đức Giang Hiện Diệt Trong Rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Từ đầu tới giờ đó thì rất là khó khăn, nghe không được, nghe đứt quãng lắm, rất là nước xuống, không có hề rõ gì. Lúc nào cũng may ra thì nghe được một chút gì đó, cũng may là khi nãy hay là đại đức Phật Tính hỏi thì cũng nghe được tương đối là trọn vẹn cái câu hỏi. Chắc có lẽ là đường truyền hôm nay rất là khó, chậm mà, rất té hoài. Thôi bây giờ chúng tôi xin được đi vào cái câu thảo luận mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Thật sự là chúng tôi nói thì quý vị nghe rõ, nhưng tụi tôi nghe không được, nghe bị đứt rớt hoài không có được. Cái câu hỏi mà đại đức Pháp Tính nêu ở đây đó là liên quan tới cái bài học hôm nay, đó là mình với một chúng sanh phàm phu có cách khi nào, có cách nào mà mình có thể đạt được thánh trí tuệ đó. Thì chúng tôi xin thưa rằng là với cái cuộc tu của mình là của người phàm phu thì phải nói rằng trong nhiều kiếp rất là dài, có thể là một kiếp này rồi nhiều kiếp nữa. Không phải là chỉ nói một vài kiếp, mà là dài nhiều kiếp. Và dù có nhiều kiếp hay là ít kiếp đi nữa thì mình tu tập đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng có cái phải có cái nỗ lực rất là lớn. Về bốn cái pháp mà chúng ta nhớ là trong kinh nêu về bốn cái pháp gọi là như ý túc, dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Với một cái người phàm phu á, trước tiên là mình có cái để mà đạt được cái thánh trí á, thì mình phải có cái chí nguyện, chí nguyện, và mình phải có cái sự mong muốn, mong muốn thực hành những cái thiện pháp, mong muốn thành tựu được cái thiền định thắng trí, mong muốn thành tựu được cái đạo quả thánh nhân. Và cái mong muốn đó nó là cái điều mà như là một cái trong những cái yếu tố mà mình ước nguyện để trở thành một cái sự thành tựu trong tương lai. Thì cái yếu tố này rất là quan trọng. Tại vì cuộc tu của chúng ta đó, thì chúng tôi nghĩ rằng người phàm phu á, tuy rằng nói ra cái việc giác ngộ thành Phật á, là một cái việc mà rất là xa đối với chúng ta. Nhưng mà nếu như chúng ta có cái ước nguyện á, một cái ước nguyện chính đáng, mà trong luận gọi đó là cái gọi là pháp dục đó, tức là mình ước muốn những cái điều thiện, ước muốn thực hành trì giới, ước muốn mà thực hành bố thí, ước muốn thực hành thiền định, thiền tập chẳng hạn, vân vân. Thì khi mà mình ước muốn điều đó đó là mình mới có thể thực hiện được. Và chính cái ước muốn đó mình cũng mong muốn rằng mình sẽ thành tựu được cái quả vị thánh nhân, giải thoát trong tương lai. Cho nên cái ước nguyện này là cái động lực để giúp cho mình hướng đến cái lý tưởng giải thoát, đạt được cái đích điểm giải thoát, đó là đạo quả thánh nhân. Đó là cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ rằng là trong điều mà Phật dạy đó là cái điều mong muốn như là dục như ý túc đó. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta có một cái phải có cái sự chuyên cần rất là nhiều. Chuyên cần rất là nhiều. Sớm cũng như tối, già cũng như trẻ, khỏe cũng như yếu. Những cái lúc nào mà chúng ta thấy cần phải nỗ lực, lúc nào cũng phải tinh tấn, có tinh tấn thực hành trì giới, có tinh tấn thực hành cả cái pháp thiền định, có tinh tấn thực hành cái việc mà nghe pháp, có tinh tấn suy tư về lời dạy của Phật, vân vân. Thì mình có cái sự tinh tấn này đó, giống như là cái việc bước đi. Cái khi nãy đó là cái dục như ý tốt, là cái điều mà chúng ta mong muốn để đặt cái tiêu điểm để chúng ta đạt đến. Nhưng mà rồi là cái pháp thứ hai ở đây là chúng ta phải có cái sự tinh tấn, hay là gọi là cần như ý túc, tức là chúng ta phải có cái sự bước đi, tự thực hành lấy con đường mà đạt, con đường mà các bậc thánh nhân đã đi qua đó, con đường gọi là con đường cổ xưa, con đường các bậc thánh chư Phật các ngài đã đi qua đó, là con đường mà giới định tuệ hay con đường bát chánh đạo mà các ngài đã đi qua. Thì cái vị mà cái vị mà tu tập đó, ngoài cái ước muốn ra đó, thì mình cần phải nỗ lực rất là nhiều, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Thì trong kinh có Phật có dạy rằng là phút nào biến nhát việc lành, tức thì tâm ác phát sanh ra liền. Đã làm ác bỏ mau mau, chứ ác nhất định khổ sầu luôn luôn. Thì ở đây đó, khi Đức Phật lại là trong cái sự tinh tấn, có cái sự nỗ lực, thì cái sự nỗ lực đó mới là cái yếu tố đưa mình đi đến cái đạo quả thánh nhân được. Thì như vậy thì cái pháp thứ ba nữa đó, là với một cái người tu tập phàm phu, mặc dù là đối với đạo quả thánh nhân đối với chúng ta đó thì rất là xa, rất là lâu, nhưng mà nếu chúng ta cố gắng thực hành, thí dụ như một người thực hành thiền tập, luyện tập cho mình, quân tập cho mình với một cái đề mục nào đó, mình cứ làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm nhiều lần và thực hành một cách chuyên cần, một cách chuyên cần, thì cái sự chuyên cần và nỗ lực của mình á, nó mới có thể đạt được cái thành tựu mà chúng ta gọi là các thiện chứng, tức là sơ nhị tam tứ thiện, hay hoặc là bát thiện trong cái nghĩa bốn thiện vô sắc nữa, đạt được những điều đó. Mà để mà có đạt được những cái thiền định á, thì thiền chứng á, thì cái vị đó cần phải có một cái sự chuyên tâm trên phương diện hành đạo, tức là trên phương diện tập thực hành thiền tập trong đời sống hàng ngày rất là nhiều mới có được thành tựu. Và cái điều nữa cuối cùng đó là làm sao mà thành tựu được tuệ, tuệ tức là thành tựu được cái gọi là thẩm như ý túc. Mà để đạt được thẩm như ý túc là cái vị tu tập về thiền quán, tu tập về thiền quán để thấy rõ về vô thường, khổ, vô ngã thông qua tam tướng, thông qua đến những năm quẩn mình dựa trên sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Vì đó thường xuyên tu tập như vậy thì nhờ cái chánh niệm lâu ngày đó, thì chánh niệm đó nó trở thành cái trí tuệ sắc bén để đoạn phá được những cái phiền não, đoạn trừ được những cái phiền não. Bởi vì cái phiền não là những pháp chướng ngại, là những pháp mà ngâm tẩm dẫn chúng sanh luân hồi sanh tử. Như vậy thì cái việc mà tu tập thiền quán đó, là để cho mà có một cái trí tuệ thấy rõ về cái sự sanh diệt của danh và sắc này, của thân và tâm này, để đoạn bỏ bớt các cái pháp lậu ở trong tâm, tức là dục lậu, kiến lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Những cái pháp mà ngâm tẩm chúng sanh, những cái pháp mà dắt dẫn chúng sanh luân hồi sanh tử từ đời này sang tới đời khác. Đó là như vậy. Thì chính cái pháp lậu này là cái pháp mà đưa đẩy hay dắt dẫn chúng sanh luân hồi sanh tử từ ba cõi sáu đường dục giới, sắc giới và dục sức giới. Sáu đường là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ. Vậy thì cái chúng sanh mà luân hồi sanh tử, sanh trong cảnh khổ đó, cũng vì cái phiền não này, hành vi tạo tác, hành phiền não khiến cho hành vi tạo tác pháp bất thiện, sinh trong cảnh khổ. Rồi cái phiền não là cái nhân để dắt dẫn chúng sanh luân hồi, ái nhiễm giữa đời này và đời sau, quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì vậy cái đời sống chúng sanh luân hồi sanh tử rất là nhiều. Có được cái đó, có được cái trí tuệ mà trong kinh gọi đó là thẩm như ý túc. Thẩm như ý túc tức là vị mà thành tựu được các cái trí tuệ ở trên phương diện thiền quán, gọi là 16 thế hệ tuệ minh sát đó, thì cái vị đó lần lượt thành tựu được và cuối cùng mà thành tựu được đạo quả thánh nhân. Thì chúng ta biết rằng là chư Phật đó, các ngài cũng từng là một cái người, một vị Bồ Tát, từ khi phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, rồi được một Đức Phật thọ ký, thì đòi hỏi một cái thời gian rất là dài. Theo trong Chánh Giác Tông thì các ngài cho chúng ta biết rằng là đối với các bậc thinh văn thì cũng phải nỗ lực, cũng phải 100.000 đại kiếp. 100.000 đại kiếp có nghĩa là 100.000 cái quả địa cầu sanh lên rồi hoại đi đấy, thì mới đã có thể là thành tựu được đạo quả thánh nhân giải thoát ấy, rất là lâu. Nhưng mà nếu như mà để mà có được cái thành tựu được quả vị thánh nhân, thành tựu được quả vị Phật, thinh văn Phật, độc giác Phật, toàn giác Phật này, thì bắt nguồn từ ở bốn cái pháp này. Tức là ban đầu phải có cái dục như ý túc, tức là phải có sự ước muốn trở thành động lực đưa mình đi đến cái mục tiêu cuối cùng, đó là đạo quả giải thoát. Rồi có cái sự chuyên cần, có cái sự tinh tấn thực tất cả các cái thiện pháp, dù lớn hay nhỏ, dù là trên phương diện thân hành hay là khẩu hành hoặc là ý hành, cái vị đó cũng phải thực hành một cách trọn vẹn. Thì như vậy thì một cái vị mà làm cho cái tâm mình thành tựu các cái chi thiền, một vị mà làm cho cái tâm mình thấy rõ được niết bàn, tức là nhờ trí tuệ, nhờ chánh niệm một cách lâu ngày bền bỉ vững chắc, thì vị đó mới có cái trí tuệ phát sanh thì mới cắt đứt được những cái phiền não. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng là với một cái chúng sanh phàm phu á, là mình cũng có thể ước muốn để thực hành được những cái thành tựu được cái quả vị thánh nhân, được sự giải thoát. Nhưng mà nếu như mà mình không làm á, mình không thực hành á, thì mình không có cái được lợi lạc gì hết. Còn nếu như mà mình thực hành, có sự bền bỉ, có cái sự thực hành chuyên chú như vậy đó, thì sớm muộn cũng sẽ thành. Giống như một người mà nếu muốn đi thì chúng ta đi bộ, hay thậm chí chúng ta cà lê cà lết ấy, chúng ta cũng đi. Người ta đi mau thì người ta đi bằng phương tiện này phương tiện kia, rồi mình không có phương tiện thì mình đi bộ, hoặc là thậm chí mình bị khuyết tật mình đi thì cũng bằng những cái bước đi của mình khập khểnh mình cũng đi. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng đi thì sớm muộn mình cũng sẽ đến cái đích điểm cuối cùng. Còn nếu như mình không đi thì mình chỉ nói không, hay là mình chỉ học lý thuyết không, hay là mình chỉ hiểu biết vậy thôi mà mình không thực hành thì cũng không có được cái sự lợi ích gì. Thì cái người mà thành Phật á, thì bắt nguồn thành Phật thì bắt nguồn từ ở cái ước muốn. Cũng như là chúng ta biết rằng trong 10 cái pháp độ ba la mật Dasaparami đó, tức là 10 cái pháp ba la mật của chư Phật đó, thì trong đó có cái chí nguyện ba la mật Atithana Parami, tức là nhờ cái chí nguyện đó mà cái vị đó hướng cái vị đó đi đến cái đích điểm cuối cùng, đi đến cái đích điểm cuối cùng. Và như vậy thì có được cái thành tựu đó, đó thì bắt nguồn từ cái việc mà ban đầu vị đó có cái ước muốn, mong muốn mình muốn được giải thoát, muốn được loại bỏ những phiền não trong tâm, muốn đó được cái đời sống an lạc ở nội tâm. Mình nói đơn giản như vậy đi, có nghĩa là mình mong muốn có, làm sao có cái an lạc ở nội tâm. Thì từ cái việc mà mình có cái sự mong muốn, mình mới có được sự an lạc. Tức là mình tìm cách, mình gọi là trong kinh gọi đó là phương tiện trong sự tiến hóa đó. Tức là mình tìm cách làm sao trong cái hoàn cảnh nội tâm, phương pháp, trong đó ba cái yếu tố, tức là hoàn cảnh, mình làm sao tránh xa những sự ràng buộc, phương pháp, tức là mình thực hành dựa vào cái pháp nào để làm cho tâm mình có được cái sự tiến hóa, rồi ở cái nội tâm mình có cái sự vững mạnh để đạt được thành tựu. Thì như vậy mình mới có thể đạt được cái sự thành tựu Còn nếu như không á, thì mình không thể đạt được. Như vậy thì chúng ta biết rằng chúng sanh phàm phu á, các cái bậc chúng sanh phàm phu á, nếu như chúng ta có ước muốn, có nỗ lực, có nỗ lực loại bỏ những phiền não, có nỗ lực thực hành những cái thiện pháp để làm cái phương tiện dẫn mình đến sự giải thoát á, thì mình mới có thể thành tựu được. Còn nếu như không có sự nỗ lực thì không thể nào có được. Và Phật á, thì Ngài như là một bậc đạo sư để chỉ đường, một thầy chỉ lối cho chúng ta đi. Và cái việc còn lại đó là mình chỉ có nhiệm vụ là đi thôi. Đi hay không là do mình, lợi lạc hay không là do mình, phần nhiều là như vậy, đa phần là như vậy. Cho nên là cái điều mà cái câu mà Đại Đức Phật Tính vừa nêu đó, có nghĩa là một đối tượng đối với chúng sanh phàm phu có thể đắc được đạo quả thánh tuệ hay không, thì chúng tôi xin thưa rằng có thể, nhưng mà xa hay gần, mau hay chậm là tùy thuộc vào mỗi người, tùy thuộc vào mỗi chúng sanh mà có được cái sự thành tựu sớm hay là muộn, cao hay là thấp là do mỗi người chúng ta thôi. Thì ở đây chúng tôi xin được có vài cái ý chia sẻ, xin dứt lời ở đây, kính thỉnh để Đức Phật Tính trở lại.
Như thế, còn kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Tân. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi cũng của Thượng Tọa Pháp Tân cũng đã kết thúc chương trình của buổi học hôm nay. Và giờ đây thì một lần nữa chúng con xin được tri ân đến chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc, và cũng kính mời quý vị vào ngày mai sẽ vào room lớp Phật Pháp Uttatthama để được nghe thờ thuyết giảng của Thượng Tọa Tự Siêu. Giờ đây thì xin kính mời Phật tử Lan Dầu Nguyệt lên thông báo về thông tin của room của lớp học, và sau đó tri ân chư Tôn Đức Tăng và hồi hướng đông đức. Và xin kính mời.
Sau thứ lần thay Lan Nguyệt xin được thông báo lễ Phật đản Phật lịch 2058 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ, tổ chức tại chùa Liên Hoa Hội Phật Do và Thượng Viện Việt và Thượng Tọa Giác Đẳng chủ trì, sẽ được tổ chức ở chùa Liên Hoa Houston, Texas, sẽ được truyền thanh truyền hình về Trung tiếng nước tự do của người dân Việt Nam. Kính mời quý anh chị sau khi xong lớp học thì mời qua bên kia theo dõi. Chân thành cảm ơn đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng ông đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tông đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn ở lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện ngồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Sa ti ye sa ta chi van ta ha ra le.
hê tu ca ma tu nhang phu cha na sa phê ra phan tu ma ma chê ra pa thi. Con xin hồi hướng phước lành mà các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy cô thân nhân hiện tiền quá tan tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân được kiềm nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân sở cầu. Ô tu sa phan su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ro sa rang ô tu sa phan su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ro sa rang Padivata sapatamma lupavena soti ondu nirvantaram odu sapasumangalam dakandu sapadivata sapasangha lupavena soti ondu nirvantaram. Thiện công đức đã làm kiếp kiếp làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân dân.
Thánh tình cầu pháp giới chúng